dâng dâng Chúa Trời, lúa thơm nho chín đỏ, cây xanh hoa đẹp trái ngon, cả hương lòng đang thắm nồng. Dâng dâng lên Chúa, đầy nắng úa dưới đây mưa hồng, kính dâng Ngài trọn cuộc đời, ước mơ hoài thắm tươi. Dâng dâng tháng ngày, thế gian luôn biến đổi, qua xuân mưa hạ gió thu, một năm buồn vui mây
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ và làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ làm mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay là vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng hàng đầu sẽ phải xuống hàng chót. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, bây giờ tôi giả dụ một người chị em này và một người chị em này, hai người cùng đi khấn nguyện. Hai người cùng bắt đầu đi khấn nguyện, rồi chị này xin khấn là vì ba người cùng đi lên nhà thờ Chí Hòa khấn lòng thương xót Chúa. Ba bà mới gặp nhau, rồi Bà thứ nhất ấy, nói là khấn tôi mà sinh được con trai ấy, tôi sẽ xin cho nó. Tôi mà có được con trai đó, tôi sẽ cho nó đi tu. Bà này nói tôi con trai, tôi sẽ cho nó đi tu. Và con của tôi ấy, mà lớn lên ấy, tôi sẽ cho nó làm cha. Thích không?
Dạ thưa cha, con có hai con gái ạ.
Chưa tới tội nghiệp. Rồi, tôi sẽ ráng cho bà thêm đứa con trai. Rồi, thấy được con trai, hai đứa con gái rồi. Nếu mà có được một đứa con trai, bà sẽ cho nó đi tu không?
Thưa cha, có.
Rồi nó sẽ làm cha. Rồi bà ấy nói rằng con trai tôi mà nó làm cha đó, thì tôi sẽ cho nó làm cha. Rồi người ta mà gặp con tôi đó thì sẽ phải ngả mũ và cúi xuống chào làm sao?
Con xin phép lạy cha.
Rồi. Thế vì bà này nghe vậy tức quá. Bà ấy cũng có một đứa con trai. Bà có mấy cháu?
Con có ba đứa con gái.
Ba đứa con gái. Bà thì hai đứa con gái. Bà ba đứa con gái. Biển nếu có đứa con trai nữa, bà có cho nó đi tu không?
Thưa cha có.
Vậy thì bà giống nhà tôi. Nhà tôi, bố mẹ tôi cũng ba con gái. Mình tôi là con trai, bố mẹ tôi cũng cho đi tu. Và bà này nghe, bà này nói là cho con mình đi tu làm cha. Bà nó gọi là con xin phép lạy cha. Bà này tức khí bảo tôi sẽ cho con tôi đi tu. Và không phải làm cha mà làm đức cha. Đức cha, cho nên ai mà gặp con tôi đó, nó sẽ phải cúi đầu.
Con xin phép lạy đức cha.
Bà thứ ba thấy hai cái bà này lên quá, tức quá. Bà có con trai không?
Dạ thưa cha có.
Mấy?
Dạ một đứa con trai và giờ 14 tuổi đang. Một đứa con gái, một đứa con trai.
Có cho nó đi tu không?
Dạ thưa cha, nó đang học lớp dấn thân dòng Don Bosco.
Rồi. Mãi phải được người chứ. Bói là hai bà này, bà hai con gái, bà ba con gái. Cuối cùng thì được một người con trai, một con gái. Bà này nghe thấy nó tu làm cha, làm đức cha. Bà này tức khí, tôi cho con tôi đi tu. Không phải làm đức cha, không phải làm cha mà làm đức giáo hoàng, gọi là đức thánh cha. Cho nên ai mà gặp con tôi không phải là chào cha, chào đức cha mà là chào
đức thánh cha. Con xin phép chào đức thánh cha. Con xin phép lại đức thánh cha.
Quỳ xuống.
Con xin phép lại đức thánh cha.
Rồi. Bây giờ có một người thứ bốn. Có một người thứ bốn. Một người thứ bốn tức quá ngồi nghe ba cái bà này lại đức cha, đức thánh cha với lại cha. Bà thứ bốn mới nghe cũng điên lên. Và bà cho tôi biết là bà được mấy đứa con trai?
Dạ thưa cha, con có một đứa con trai.
Có một đứa con trai. Một đứa con trai gọi là quý tử. Mà bây giờ thì ba bà kia dành hết cái phần ngon rồi. Cha rồi, đức lạy cha, lạy đức cha, lạy đức thánh cha. Bà này mới tức quá, không cho con mình đi tu nữa. Vì sợ đi tu là mất giống. Cho nên bà mới nói rằng được rồi, tôi sẽ cho con tôi là không có đi tu, nhưng mà nó ăn mặc nó ngầu. Nó để đầu đinh bốn màu xanh đỏ tím vàng. Rồi nó xâm trên ngực nó một cái chữ đầu lâu và hai cái xương là hận đời đen bạc. Rồi nó ăn mặc thật là ngầu. Nó đi đâu nó nghênh ngang, nghênh ngang. Gặp ai là nó đánh, gặp ai là nó chửi hết. Cho nên ai mà gặp con tôi đó cũng phải sợ quá. Thay vì lạy cha ạ, lạy đức cha ạ, lạy đức thánh cha, ai gặp con tôi sợ quá, lạy chúa tôi. Thì thưa anh chị em, bốn người đàn bà này cùng xin khấn như vậy, cùng xin khấn như vậy. Rồi cái bà này, bà đi đến nhà thờ Chí Hòa. Nhà bà ở đâu?
Thưa cha, nhà con ở Bình Thuận ạ.
Ở Bình Thuận, bà ấy đến nhà thờ Chí Hòa lúc 6 giờ sáng. Bà lần chẳng chuỗi mân côi, rồi lần đi đàng thánh giá. Rồi bà ấy giang tay bà lĩnh chuỗi lòng thương xót. Bà này ở đâu?
Con là giáo xứ Phú Thọ Hòa.
Phú Thọ Hòa. Bà này bà ấy đến là lúc 6 giờ sáng. Bà này đến lúc 9 giờ sáng. 9 giờ sáng thấy bà này lần hạt. Bà này cũng lần hạt. Nhưng mà 9 giờ bà mới đến. Bà này ở đâu?
Chà, ngã tư An Sương.
Ngã tư An Sương. Bà này thì 12 giờ bắt đầu lần chuỗi mân côi bà mới đến. Còn bà cuối cùng nhà ở đâu?
Dạ, nhà con ở quận 8.
Ở quận 8. Bà này thì lễ gần xong rồi. Lúc mà chúc anh chị em về bình an thì bà mới đến. Rồi lúc cầu nguyện xin ơn chữa lành thì bốn bà đều cầu nguyện hết. Rồi khi mà ra về tuần sau gặp lại thì bà này hỏi bà nọ hỏi bà kia, coi mình được những ơn gì. Thế thì bà này bà lần hạt nhiều nhất, bà đi sớm nhất, bà biết khoe với bà này.
Dạ thưa cha, con được nhiều ơn lắm ạ. Chồng con thì trước không đọc kinh, bây giờ cũng đọc kinh nữa cha, đọc lời Chúa nữa cha. Trước thì con bà đấy con đi nằm mướn, giờ con Chúa chung cho con mua nhà cha, thì con bán hàng cũng đắt hàng cha, hết.
Bán gì?
Bán thịt heo ạ.
Rồi bà này được ơn gì kể nghe.
Thưa cha, cho con được bình an, con cái con ngoan ngoãn. Thưa cha, con phải
bình an, con gái ngoan ngoãn. Bà này,
thưa cha, con cũng gia đình được bình an, con cái cũng ngoan ngoãn.
Rồi bà này được ơn gì?
Dạ thưa cha, con cũng cầu chỉ xin Chúa cho gia đình con luôn được bình an và con cái con nó biết tin tưởng tín thác vào Chúa.
Rồi bốn bà ngồi kể cho nhau nghe. Cái bà mà bà đi sớm nhất, bà lần hạt nhiều nhất, bà lần chuỗi nhiều nhất, bà thấy cái bà đến trễ nhất này mà 3 giờ mới mò đến. Bà đấm bà mới tức, bà bảo sao mà em cầu nguyện nhiều như vậy mà em được như vậy, mà cho chị cầu nguyện ít như thế mà cũng được. Rồi là bà này lại cũng ít như thế mà cũng được, bà này ít như thế mà cũng được. Bốn bà bắt đầu hì hà hì hục, bắt đầu ganh tị và phân bì với nhau. Nói với Chúa rằng lạy Chúa, tại sao mà con lần chuỗi quá trời mà con được có cũng như thế. Và con mẹ này nó 9 giờ nó mới đến, mẹ này 12 giờ mới đến, nhất là mẹ này 3 giờ mẹ mới đến. À vậy mà sao mẹ cũng được như con vậy. Ta thấy có nhiều lần ta bị tình trạng đó không? Có. Rất nhiều lần ta lâm vào cái hoàn cảnh đó là lạy Chúa tại sao mà như vậy. Ta phân bì với Chúa rằng con giữ đạo từ hồi bé, rồi lớn lên rồi con siêng năng đi lễ đọc kinh, rồi con vào hội đoàn, con vào ca đoàn, rồi lấy chồng, rồi gia đình con thế nọ thế kia. Đùng một cái thằng con của con thì nó ăn chơi quá sức, đúng không? Rồi con cứ cầu nguyện mãi vẫn không được, mà cái người bên cạnh họ không có siêng năng bằng con họ lại được. Cái người này khô khan hơn con thì lại được. Nhất là cái người này thì quá sức là bê bối mà lười thế, khô khan thế mà lại được. Phải không? Rất nhiều lần ta bị vào cái tình trạng đấy, và ta không có chịu nổi lòng thương xót của Chúa. Sao mà kỳ quá, ta không có chịu nổi tại sao mà Chúa không công bằng như vậy. Mình chỉ có thấy nhiều lúc mình bị lâm vào tình trạng đó. Rất là nhiều lần ta bị như vậy. Và đây là một cái thí dụ cho anh chị em thấy. Bây giờ giải quyết cái vấn đề nó như thế nào. Mời bốn bà về chỗ. Cho một tràng tay hoan hô bốn bà. Để mà giải nghĩa được cái vấn nạn này, để mà gỡ rối tơ lòng này, thưa anh chị em, mời anh chị em chúng ta lắng nghe lời Chúa. Lời Chúa trong sách Isaiah nói: hãy tìm Đức Chúa khi người còn cho gặp, kêu cầu người lúc người ở kề bên. Kẻ gian ác hãy bỏ đường lối mình đang theo, người bất lương hãy bỏ tư tưởng mình đang có, mà trở về với Đức Chúa và người sẽ xót thương. Và người sẽ xót thương. Về với Thiên Chúa chúng ta, vì người sẽ rộng lòng tha thứ. Chúng ta, những con cái của lòng thương xót Chúa, những người ở trong nhà thờ này, nhiều hay ít, lớn hay bé, già hay trẻ, chắc chắn đã có nhiều lần trong cuộc đời của mình chúng ta đã đi lạc xa đường của Chúa. Mà hôm nay anh chị em mình được đến đây với Chúa, phải nhận ra rằng đó là lòng thương xót của Chúa kêu mời anh chị em. Và Chúa kêu mời anh chị em đến đây thì kẻ đến từ 4 năm. Có một anh thanh niên viết cho tôi lá thư, thư cha, 4 năm nay con 42 tuổi, 4 năm nay con đến với lòng thương xót của Chúa mỗi chiều thứ năm. Và anh ta còn đếm là 4 năm mà nhân cho 50 tuần lễ là bao nhiêu lần? 4 nhân với lại 50 là bao nhiêu? 200 lần. Con đến được 200 lần rồi. Và cảm thấy rằng nếu mà mình hãnh diện vì cái 200 lần ấy. Rồi có những người, thưa cha, hôm nay là lần đầu con đến đây. Vừa rồi có một bà cụ 71 tuổi nói, thưa cha, tuần trước con đến miệng con nó đau lắm, mà bao nhiêu năm này rồi nó miệng nó sưng, lưỡi nó đau, không có nói được, miệng ngọng không có nói được. Rồi con đến đây rồi cuối lễ rồi cho rảnh nước thánh cho con thấy khác. Rồi lúc cho đặt tay cầu nguyện hôm nay, bà nói, bà cười, bà vui vẻ, hôm nay con nói được rồi, cho con lên làm chứng. Bảo nhưng mà bà đứng xa quá, làm sao bà lên đây được. Thì có thể anh chị em bảo sao kỳ quá, con đi 202 lần, bà này mới đi có một lần, hôm nay lần thứ hai, tại sao 202 lần không được mà mới có hai lần lại được? Có không? Có. Rồi có nhiều người nói, thưa cha, con nghe nhiều người lên làm chứng họ được nhiều ơn quá, mà tại sao con vẫn không được, là sao thưa cha? Chúa nói với ta, cái điều quan trọng là hãy quay trở về để đón nhận lòng thương xót của Chúa đã, chứ không phải là để nhận cái ơn này, nhận ơn kia. Ơn mà Chúa ban cho ta thì anh chị em nghe tiếp để hiểu tại sao lời Chúa nói với ta ngày hôm nay đó là: thật vậy, tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối của các ngươi không phải là đường lối của ta. Tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của các ngươi, đường lối của các ngươi không phải là đường lối của ta. Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy. Chỉ có một cách duy nhất như vậy là khiêm tốn quỳ xuống mà nói với Chúa: lạy Chúa, cái đầu óc của con nó hạn hẹp quá, cái trí của con chỉ nghĩ được có tới đó thôi. Trí của con chỉ nghĩ rằng con đi 202 lần thì phải được hơn cái người 2 lần. Trí của con chỉ nghĩ là con đến đây từ 6 giờ sáng lần 1:30, đi một chặng đàng thánh giá, rồi mấy chục chuỗi lòng thương xót, rồi thì dâng thánh lễ, rồi thì rước lễ. Vậy thì con phải là người có công, có phúc trước mặt Chúa hơn là những người giờ này mới đến, hơn là những người đến thì ngủ gà ngủ gật. Chí ta chỉ nhìn, chỉ nghĩ được như vậy, đúng không? Và đường lối của ta với đường lối của Chúa cũng khác. Ở cái chỗ đó là gì? Là đường lối của ta làm nhiều thì hưởng nhiều, làm ít thì hưởng ít, có công thì thưởng, có tội thì phạt. Nhưng mà đường lối của Chúa thì khác, thưa anh chị em. Cái sự công bằng của Chúa là phải đi với lòng xót thương. Cái công bằng của ta chỉ được đo lường bởi cái suy nghĩ hẹp hòi nông cạn của ta. Cái trái tim ta không mở ra để ta nhìn thấy được rằng tại sao cái người chị em ấy 3 giờ chiều họ mới đến được, lễ lạnh gì thì bây giờ mới đi, phải không? Còn ta đây 6 giờ sáng đã phải đi rồi, phải không? Nhưng mà anh chị em có biết rằng cái người mà 3 giờ chiều họ mới đến được là vì họ đã dậy từ 4 giờ sáng, có biết không? Là họ đã phải đi gánh nước mướn, là họ phải đi chở con đi học, rồi lo nấu cơm, lo đi bán thịt heo, rồi còn đi bán thịt lợn nữa, thì sao? Rồi phải nấu cơm cho chồng, cho con, nó ăn uống, nó vui vẻ, rồi lúc đó mới ba chân bốn cẳng mà đến đây lúc 3 giờ chiều để lãnh phép lành và xin ơn chữa lành. Như vậy thì cái người đến 6 giờ sáng và cái người đến 3 giờ chiều có ai hơn ai không? Không hề. Vì ta quên mất rằng Chúa nói ta không có quyền trao ban những gì của ta hay sao? Ta tưởng rằng ta có quyền đòi hỏi Chúa những gì ta đã làm. Thưa không ạ. Chúa nói với ta rằng sau mỗi khi chiều về của một ngày làm việc, hãy nói với chính bản thân con và nói với Chúa rằng: lạy Chúa, con chỉ là người đầy tớ, con làm những việc bổn phận con phải làm mà thôi, chẳng công lênh gì trước mặt Chúa hết. Đúng không ạ? Mà ta quên một điều rằng, ta quên một điều rằng người thợ từ 6 giờ sáng cũng trả lương được mấy đồng? 1 đồng. Người thợ vào lúc 6 giờ chiều cũng trả lương được mấy đồng? 1 đồng. Đố anh chị em, 1 đồng ấy đáng giá bao nhiêu? Ai trả lời được 1 đồng ấy đáng giá bao nhiêu? 1 đồng ấy là gì? Mà tại sao người từ 6 giờ sáng cũng 1 đồng, người từ 6 giờ chiều cũng 1 đồng? 1 đồng ấy là gì? Là gì? Là gì? Một cây vàng á? Là gì? Nước trời. Một tràng pháo tay thật to thưa anh chị em. 1 đồng ấy là chính nước trời, 1 đồng ấy là chính Đức Giêsu, 1 đồng ấy là chính Thiên Chúa đấng giàu lòng thương xót trao ban hoàn toàn cho ta rồi, còn gì mà tị nạn nữa thưa anh chị em? Đúng không ạ? Ta là người mà bữa nay 70, 80, ta được rửa tội từ bé, ta đón nhận nước trời, ta làm con của Chúa. Đến hôm nay 70 ta còn làm con Chúa không? 80 ta còn làm con Chúa không? Có phải là lúc sinh ra lãnh nhận nước trời làm con Chúa rồi bây giờ 80 ta làm ông nội của Chúa à? Còn đòi gì nữa bây giờ? Là con Chúa là cái món quà lớn nhất rồi, cái đồng bạc đó là vô giá rồi, mà còn tị nạn gì nữa? Và Chúa mời gọi mỗi người chúng ta là hãy đi loan báo cho mọi người nhận biết lòng thương xót của Chúa, để họ trở thành con Chúa, để họ trở thành anh em với ta. Vậy thì những người sau này họ nhận biết Chúa, họ là con của Chúa, và dù họ mới được rửa tội mà họ được những ơn lành của Chúa, vậy thì ta mừng hay ta tức, ta vui hay ta buồn, ta giận hay ta hoan hô? Hoan hô chứ, tại sao lại ganh, lại tị, lại ghen, lại tức, lại bực bõ như vậy? Tin mừng nói, vậy chẳng lẽ là vì anh ganh tị với họ hay sao? Anh thấy tôi tốt bụng quá mà anh chịu không nổi hay sao? Đôi khi chúng ta thấy đường lối của Chúa kỳ quá, Chúa ơi! Những người mà nó làm gian, làm ác, tại sao nó cứ sống phây phây, sống khỏe, sống cả 100 tuổi, nó chẳng chịu chết cho, phải không? Còn những người lành thánh, những người hiền lành, hết ung thư này, rồi tới đụng xe, rồi tới bị tai nạn, rồi bị tù oan đức, tại sao vậy Chúa? Trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối của ta và đường lối của các ngươi, suy nghĩ của các ngươi và suy nghĩ của ta cũng khác xa bấy nhiêu. Hãy để cho Chúa chiếm hữu ta, cho lòng thương xót Chúa tràn ngập tâm hồn ta, để ta có được cái niềm vui, cái được niềm vui 1 đồng ấy, niềm vui là có Chúa ấy, thì ta nhìn những người khác ta thấy mừng cho họ, vì họ cũng được Chúa xót thương. Chúa ban cho ta điều này, điều kia, Chúa ban cho người khác điều nọ, có khi nó khác ta, hay là theo cái nhìn của ta nó hơn ta. Nhà ta 1 tấm, nhà họ 3 tấm. Cái nhìn trần gian là 3 tấm hơn hay 1 tấm hơn? 3 tấm hơn. Nhưng mà cái nhìn của Chúa là trong cái 1 tấm ấy và cái 3 tấm ấy, con sống thế nào, điều đó mới là điều quan trọng. Trong cái 1 tỷ đấy và trong cái 1.000 đồng ấy, Chúa ban, người có 1 tỷ sống như thế nào, dùng cái 1 tỷ ấy như thế nào, và người có 1.000 đấy dùng nó như thế nào. Tôi đọc 3 lá thư để anh chị em thấy họ biết sử dụng ơn huệ Chúa ban cho như thế nào. Thưa anh chị em, thưa cha, con là Du Xe Nguyễn Minh Phát, năm nay con 6 tuổi, học lớp 1 trường Nguyễn Trãi, quận 12. Thưa cha, con học giỏi được 6 điểm 10. Mẹ con thương thưởng cho con 50.000 đồng, con gửi cho cha để cho các bạn nghèo. Xin cha cầu nguyện cho con khôn ngoan, học giỏi, vâng lời bố mẹ, và cầu nguyện cho bố mẹ con được mạnh khỏe nhé. Con cảm ơn cha. Nguyễn Minh Phát, 6 tuổi, lớp 1. Nó chỉ là 6 tuổi, lớp 1 mà nó có được tới 50.000 đồng. Có phải là nó đã biết sử dụng ơn huệ Chúa ban không? Cho dù là mới có 6 tuổi, lớp 1, người thợ giờ thứ 6 giờ chiều, mà có những người thì 70 tuổi rồi, mà là tỷ phú rồi, nhưng mà vẫn không mở lòng ra, vẫn không mở trí ra để thấy được những hoàn cảnh khốn khó. Thì lúc đó thưa anh chị em, ai là người có phúc hơn ai? Tự chúng ta có thể tìm được câu trả lời. Lá thư thứ hai. Thưa cha, con là Maria Đinh Thị Yến Nhi, thuộc xứ Xuân An, giáo phận Xuân Lộc. Năm nay con 10 tuổi. Con đã được nghe nhiều bài giảng của cha qua CD và qua mạng tinvui.info hàng tuần, nên con rất mê. Trong đó có rất nhiều bạn như con đã nhờ cha làm việc bác ái. Vậy hôm nay con gửi đến cha số tiền nhỏ bé này là 200.000 đồng. Đây là tiền lì xì của con mà con đã để dành suốt 2 năm nay, không thấy, không dám xài đến, vì con thấy nó mới quá nên con tiếc. Nhưng suy đi nghĩ lại, con cảm thấy mình chùm sò quá. Cứ cất giữ cho riêng mình để ngắm nghía, trong khi có rất nhiều người còn khốn khổ hơn mình rất nhiều. Vậy xin cha hãy nhận lấy và giúp con chia sẻ với những người kém may mắn đó. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con được ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, học giỏi, gia đình con được bình an. Cảm ơn cha và cộng đoàn, Chúa thương xót rất nhiều. Kính chào cha, Maria Yến Nhi, 10 tuổi, ở Đồng Nai. Và đây là một người nữa, người thợ, không phải ở Việt Nam mà bên Mỹ. Thưa cha, con là Lệ Quyên, ở bên Mỹ. Năm trước con về Việt Nam để học nghề uốn tóc. Bác con rủ con đi lễ lòng thương xót Chúa ở giáo xứ Chi Hòa. Con rất ngạc nhiên và xúc động vì nghĩ rằng buổi trưa nóng bức và cũng là giờ nghỉ ngơi mà sao mọi người đến đông thế. Con cảm tạ Chúa đã cho con đến với một cộng đoàn đông đảo và sốt sáng như thế này. Cảm tạ Chúa, cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con được rất nhiều ơn mà Chúa đã đổ xuống cho con và gia đình. Bây giờ con biết sống tốt hơn, biết quan tâm đến mọi người chung quanh, nhất là ba con đã bỏ xưng tội rước lễ, 8 năm nay đã trở về với Chúa. Anh em con có công ăn việc làm, cảm tạ Chúa. Cha ơi, mỗi tuần con mở trang web tinvui.info để nghe cha giảng. Con biết cha đã đi đến thăm những em bé và cho bánh trung thu các em. Con xin cha giúp con chỉ có một chút ít rất nhỏ để tặng cho những em những chiếc bánh trong ngày Tết. Xin cha giúp con và cầu nguyện cho gia đình con luôn tín thác vào Chúa, cho gia đình con có một tấm lòng rộng mở để biết chia sẻ cho anh em. Cảm ơn cha, con Lệ Quyên đang sống ở Hoa Kỳ. Đây là một lá thư nữa, đọc xong anh chị em thử suy nghĩ coi là Chúa công bằng và lòng thương xót của Chúa như thế nào, rất tuyệt vời. Kính thưa cha, sau khi con nghe bài giảng tại giáo xứ Chi Hòa, con đang sống ở bên Mỹ, vào ngày thứ năm vừa qua, khi nghe đến những người giàu có tổ chức sinh nhật cho con chó của họ, qua đó con cảm nhận được sự uất nghẹn và xót xa của cha. Rồi qua internet con lại đọc được ở Hà Nội họ có những resort, tức là những bãi nghỉ cho mèo ngay tại quận Hai Bà Trưng, cho chó và mèo. Chính nơi này có 15 bác sĩ thú y, không kể đến các thành phần nhân viên khác. Con cảm thấy ngán ngẩm và không biết liệt kê họ vào thành phần nào trong xã hội nữa. Quá nhiều tiền lắm bạc, không phải do mồ hôi nước mắt tạo ra, nên họ sử dụng mà không mảy may nghĩ đến những người còn thiếu thốn đủ mọi bề, mà chi ra chút ít để giúp đỡ. Thưa cha, sau khi trả những khoản tiền định kỳ như là thuế, tiền điện, tiền nước, tiền xe, vân vân, con tằn tiện không dám tiêu xài hoang phí. Con tự cắt tóc lấy, tự làm vườn, cắt cỏ, xén cây. Hàng ngày con vẫn đi lễ bằng xe buýt và con cũng không có cell phone, nên con cũng để dành được chút ít để gửi về góp phần nhỏ vào công tác bác ái của cha. Bây giờ chỗ con ở đã bắt đầu lạnh rồi mà con chưa dám mở máy nóng, cũng như suốt mùa hè con chỉ dám mở máy lạnh 20 ngày mà thôi. Rồi mọi việc với sự quan phòng của Chúa đã qua đi tốt đẹp. Con biết Chúa ban cho con nhiều hồng ân lắm, nhỏ bé thôi, nhưng vẫn đều đều vậy, con không còn dám mong ước gì hơn nữa. được như hiện tại là quá ư tốt đẹp cho con rồi. Kính cha, người con bên đất Mỹ sống rất khó nghèo và không giàu có gì. Xin gửi cha chút quà làm việc bác ái. Thưa anh chị em, chúng ta thấy những người thợ được Chúa mời gọi và làm vườn cho Chúa. Cho dù ta ở đất Việt, ta ở đất Mỹ, ở đất nào trên thế giới này, cho dù ta thuộc thành phần nào trong xã hội, điều ấy không quan trọng. Quan trọng là ta có nhận thấy được rằng mình được một đồng, đó là Chúa của ta, đấng giàu lòng thương xót ở với ta hay không. Quan trọng là ta có sống với Chúa như là một người con với cha, hay là chỉ như một người nô lệ với một ông chủ. Người nô lệ với ông chủ đó là ta kể công kể lênh với Chúa. Chúa ơi, con làm cho Chúa cái này thì Chúa phải trả cho con cái này. Được rồi, mày muốn sòng phẳng thì tao trả sòng phẳng. Mà nếu mà Chúa sòng phẳng với ta, liệu ta còn được cứu rỗi không? Liệu ta còn được ân huệ mà ngồi đây không? Không đâu. Nếu mà sòng phẳng, mày nói láo một cái là mày méo miệng, mà mày chửi thề một cái là cái răng mày rụng, thì chắc chắn là bây giờ ai cũng rụng răng hết, đúng không? Hoặc là mày cứ giận một cái là tóc mày rụng sòng phẳng. Mà mày làm được phúc thì tóc mày mọc, giận một cái tóc mày rụng, thì chắc chắn chúng ta ở đây đều là những nhà sư hết rồi. Sòng phẳng mà. Cho nên ta đến với Chúa nhiều khi ta cứ như là một người nô lệ thôi. Mà Chúa không bao giờ muốn ta sống với Chúa như là một người nô lệ, như là một người con với cha, một người con với mẹ. Chúa là người cha, Chúa là người mẹ, chăm sóc, âu yếm, vỗ về con. Người nô lệ, ông chủ, hôm nay tôi đã rửa chén, lau nhà và làm vườn, ông chủ trả tôi 100.000 đi về hết. Vậy hôm nay anh có làm nhà, lau vườn, có lau nhà không? Thưa không, bớt 20. Hôm nay anh có rửa chén không? Thưa ông chủ, hôm nay tay tôi nó bị lở, tôi không nhúng nước được, trừ thêm 20, chỉ còn bao nhiêu? 60. Đấy, muốn sòng phẳng thì tao cho mày sòng phẳng. Còn cha với con, mẹ với con ơi, hôm nay con quét nhà cho mẹ nhé. Thưa mẹ, hôm nay con không quét được. Tại sao vậy? Thưa mẹ, hôm nay con phải học bài, hôm nay con phải làm nhiều chuyện khác nữa. Thôi được rồi, để mẹ phụ con một tay. Con cần gì mẹ giúp cho. Đấy là mẹ con hay là chủ tớ? Mẹ con. Hôm nay con không ăn cháo được, đầy tớ không ăn cháo được thì bỏ tiền ra mua cái gì ăn. Còn mẹ con không cháo ăn cháo được hả con ốm hả con, mẹ mua cho con tô phở, thêm 2 trái hột gà. Lạy Chúa, tôi sống trong tình của cha với con, mẹ với con, tôi hạnh phúc, tôi sung sướng, hay là tôi chỉ sống như một người nô lệ với một người đầy tớ? Anh chị em chọn là Chúa là cha hay Chúa là người chủ của mình? Anh chị em chọn mình sống với Chúa như là người con hay là như một người nô lệ? Hay là như một người đầy tớ? Người con. Cho nên ta đến với Chúa, cầu nguyện với Chúa cũng vậy. Ta đứng được thì ta đứng, ta quỳ được thì ta quỳ, ta giang tay ra được thì ta giang tay. Đừng kể công kể lên với Chúa rằng như hồi xưa tôi còn bé. Cái bệnh của chúng tôi ngày xưa là cứ tính công lên với Chúa. Cho nên lạy Chúa, con ráng con quỳ hết 50 kinh. Và tôi liếc sang đứa bên cạnh, nó ngồi, tôi bảo mày không bằng tao rồi con ơi. Tao 50 kinh tao quỳ, mày ngồi là mày không ăn tiền rồi con ơi. Phải không? Tôi nghiến răng như vậy. Rồi cuối cùng mỗi lần mừng bổn mạng cái gì thì ta có thói quen là làm bó hoa thiêng. Rồi ta kể là dâng lễ được bao nhiêu lần, lần hạt được bao nhiêu lần. Cũng tốt thôi, nhưng mà nó dễ biến ta trở thành những người tính số lượng mà không cần chất lượng. Có đứa nó bảo tôi, thưa cha, cái này con lần chuỗi mân côi sốt sáng lắm rồi nha. Con lần chuỗi mân côi sốt sáng lắm rồi cha. Bảo mày lần chuỗi làm sao? Dạ thưa cha, con một ngày con lần 150 kinh. Bảo tốt quá, dưới trẻ mà 150 kinh. Bảo lần sau thì con lần bây giờ kiểu mới mà, dưới trẻ mà cái gì cũng phải mới. Mày lần sau mày lần tao coi. Thưa cha, mỗi lần nào 150. Bảo lần sau thì con cứ đọc, lấy chẳng chuỗi ra. Kính mừng Maria, đời ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Trời ơi, dí trẻ mà nó thuộc kinh kính mừng, nó đọc kinh sốt sáng quá. Rồi sao nữa con? Rồi sau đó con như trên, như trên, như trên, như trên, như trên. Con làm 50 cái như trên rồi con sáng danh. Rồi sau con lại kính mừng mà con lại 50 cái nữa. Sau đó con lại vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới, như trên, như trên, như trên. Thì thưa anh chị em, nếu mà ta tính toán với Chúa bằng cái số lượng như vậy, ta chỉ là người làm công cho Chúa mà thôi. Ta đừng bao giờ phân bì, so đo, tính toán với Chúa. Và đừng bao giờ ganh tị với anh em mình, so sánh với anh em mình. Rất là bất an, rất là buồn, rất là bất hạnh nếu ta coi Chúa như một ông chủ, lúc nào đến cũng phải ráng mà quỳ, đau chân cũng phải quỳ. Có những người bảo thì ngồi lên đi, đau chân thì ngồi lên. Thưa cha, trước Chúa mà sao mà không ngồi, sao ngồi được? Chúa sao đâu, Chúa là cha. Có bao giờ người cha thấy đứa con của mình nó đau đầu gối mà bắt nó quỳ không? Có bao giờ mà thấy nó có mụn nhọt mà bắt nó ngồi không? Không, con ơi, đứng lên đi con. Con ơi, nằm xuống đi con. Bố biết, bố hiểu, bố thương con lắm. Không sao đâu con. Chúa hiểu ta, tất ngõ ngách của ta. Chúa hiểu từng mỗi cái suy nghĩ của ta. Chúa hiểu, Chúa thấu hết. Đừng lo rằng Chúa sẽ đoán phạt ta. Không hề. Mà Chúa chỉ có biết yêu thương, tha thứ và thương xót mà thôi. Mời anh chị em gặp gỡ chí nhân đầu tiên. Đó là một em không có thấy đường cho nên tôi phải dắt em lên. Và đây là một chứng nhân rất là kỳ diệu, thưa anh chị em. Một người thợ có khi ta nghĩ rằng không biết họ có làm được gì cho Chúa hay không. Nhưng mà tôi nói với anh chị em, Chúa cần là cần tấm lòng, cần chất lượng, chứ không cần số lượng. Còn trong một tràng hoa tay gặp gỡ chứng nhân đầu tiên, thưa anh chị em. Em ấy bị khiếm thị, tức là bị mù, không thấy đường. Con chia sẻ cho mọi người tên con là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì.
Dạ thưa cha, con là Maria Phạm Thị Yến, học sinh khiếm thị của chùa Kỳ Quang 2. Năm nay con 18 tuổi. Từ hồi nhỏ đến lớn là con đang ở trong bệnh trung tâm thị nghề của mấy bà sơ. Cho nhỏ tới giờ đến lớn là con sẽ vô trường chỗ Gò Dốc mà con học tới bây giờ rồi. Con đã học tới lớp 5, bây giờ con hiện nay con đang đi bán vé số.
Con có đạo không?
Dạ thưa cha, có.
Con đã bị mù từ bao giờ?
Dạ con mù hồi lúc trong bụng mẹ.
Mù từ trong bụng mẹ đến 18 tuổi, rồi bây giờ con sống có gia đình không, có con cái gì không?
Dạ thưa cha, có, con có một đứa đầu là 12 tháng tuổi.
Còn đứa thứ hai?
Dạ đứa thứ hai thì chưa có sanh.
Được mấy tháng? Đứa đầu là 12 tháng tuổi. Đứa thứ hai được mấy tháng tuổi?
Dạ 3 tháng mấy rồi ạ.
Được 3 tháng mấy rồi. Và hàng ngày thì con làm gì để sống, để nuôi cái đứa bé 12 tháng tuổi và đứa bé 3 tháng tuổi ở trong bụng của con?
Dạ tại con thì đi bán vé số, con cũng để dành dụm về nuôi con 12 tháng tuổi.
Đi bán vé số. Và cái điều lạ lùng nó nằm ở chỗ này, là thứ năm nào em cũng đến với cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Mới đầu tôi thấy em như thế này thì tôi nghĩ là em đến để xin giúp đỡ. Đến để xin giúp đỡ chắc chắn rồi, chứ còn gì nữa bây giờ. Nhưng mà em bảo thưa cha, con không xin giúp đỡ mà con giúp đỡ cha. Và đây là cái số tiền mà mỗi thứ năm em đều đưa đến cho tôi, một cái bao thư rất là dày. Ở trong đó thì những đồng tiền lẻ 2.000, 3.000, đồng tiền 2.000, 3.000 và 5.000 là em gửi cho tôi. Và con cho biết là mỗi thứ năm con đưa cha tiền này để làm gì, nói cho mọi người nghe.
Dạ mỗi tuần thứ năm thì con sẽ đưa tiền cho cha nhờ gửi cho những người nghèo hơn con nữa.
Rồi mỗi tuần như vậy thì con gửi mấy lần và bao nhiêu trung bình con chia sẻ cho mọi người?
Dạ có khi thì con gửi 50, có khi con gửi 80, cũng nhiều lần lắm mà con không có nhớ hết.
Tức là em có một cái lời hứa là khi em khó khăn thì chúng tôi có giúp vốn để em bán vé số. Chuyện đó là qua đi rồi, chúng tôi cũng chẳng để ý. Và vì biết bao nhiêu người, nhưng mà trong số những người mù bán vé số ấy, mà có cả những người khỏe mạnh bán vé số ấy, thì có một em bé mù này là mỗi thứ năm em quay trở lại, thứ năm nào cũng quay trở lại. Và tất cả những đồng tiền mà bán vé số được trong ngày hôm đó tiền lời đưa lại hết, không lấy. Từ lúc 11 giờ em đến lần thứ nhất, thưa cha con bán, từ sáng giờ bán được 20 ngàn đưa. Rồi đến 4 giờ chiều lễ xong em lại đưa tiếp, thưa cha giờ chiều nay con lại thêm được 5 ngàn nữa lại đưa. Thì anh chị em thấy những người thợ làm vườn, Chúa không phải là tính theo cái giờ con làm bao nhiêu, Chúa không đếm là mấy triệu hay là mấy tỷ con đóng góp, nhưng mà Chúa thấy được tấm lòng của con bé. Người mẹ 18 tuổi mà có đứa con 12 tháng tuổi, có đứa bé 12 tháng tuổi ở trong bụng mà lầm lũi lặn lội đi bán vé số với cặp mắt không còn sáng nữa từ lúc mà còn trong bụng mẹ như thế. Thì con cho biết tại con làm sao con được theo đạo và tại sao con lại làm cái việc bác ái này?
Thưa cha, tại vì con cũng là một người rửa tội ở bên giáo xứ Sông Ai Tân Bình, rồi được một người mẹ của giúp đỡ đầu cho con,
cho con được rửa tội.
Dạ.
Rồi tại sao con lại không dùng tiền đó để con lo cho con của con mà lại đưa tiền cho cha để làm việc bác ái cho những người nghèo?
Vậy thì cha, tại vì có những người nghèo hơn con mà con cũng không có thiết gì nhiều, nhưng con cũng sẽ gửi tiền cho lòng bác ái.
Hallelujah. Thưa anh chị em, đấy, người thợ này làm giờ thứ mấy, cái đó tự mỗi người chúng ta thấy. Chúa cần là cần tấm lòng, chứ không cần hy lễ, mà cần tấm lòng biết nghĩ đến người khác. Khi ta biết nghĩ đến người khác, ta không có phân bì. Tại sao em ấy không phân bì là thưa Chúa, tại sao Chúa không cho con sáng mắt như người khác, phải không? Thưa Chúa, tại sao Chúa không cho con có gia đình như những người khác? Mà thưa Chúa, tại sao Chúa để cho con phải khổ như thế này? Em không hề nhìn lên để phân bì và kêu trách Chúa, nhưng mà em nhìn ngang và nhìn xuống để thấy lòng thương xót của Chúa trên em, và lòng thương xót của Chúa muốn tỏ lộ trên những người kém may mắn hơn em, theo như em suy nghĩ. Và chúng ta gặp gỡ một chứng nhân thứ hai cũng phải dắt ra thôi, vì cũng không thấy đường. Một tràng pháo tay để gặp gỡ người anh em này. Con trước mặt con là một cộng đoàn.
Đây,
con lùi xuống chút. Không, sao mà con sáng mắt hơn cha được. Con đi lùi xuống. Lùi xuống 3 bước. Rồi, trước mặt con là một cộng đoàn rất là đông đảo người. Bây giờ con chia sẻ cho mọi người tên gì, con bị bệnh sao, rồi con được Chúa cứu như thế nào, quay trở về với Chúa ra sao.
Vâng. Kính thưa cha, kính thưa quý nam nữ tu sĩ, kính thưa quý cộng đoàn Lòng Thương Xót Xứ Chư Hà. Lời đầu tiên, con nguyện xin Chúa chúc bằng an tâm hồn lễ lễ xác cho quý cha và cộng đoàn giáo xứ Chư Hà được muôn hồng Chúa ban cho. Hôm nay con được đứng trước cộng đoàn Thiên Chức chia sẻ những cái cuộc đời xảy, những tai nạn mà xảy ra trong cuộc đời con. Con tên là Trần Quang Duyên, năm nay con 50 tuổi, hiện con ở Kiên Giang. Thì hôm nay con ngửi thấy mùi cha, con mò lên tới đây này.
Mình ngửi thấy mùi của cha là 3 ngày cha chưa tắm mà con.
Thì con không biết nói gì hơn, từ là khi mà thời thanh thiếu niên thì con lơ là với sự là đạo đức lắm. Con là đạo gốc ấy, gốc và gốc to đấy. Cha chưa ra thì con đã về rồi. Nói như đấy, thì cha ra thì con chưa vào, mà cha chưa ra để con đã về, là thời thanh thiếu niên con là như thế vậy đó. Đến khi năm 87 con chẳng may bị một tai nạn lao động, là con đang đào giếng ở trên giáo xứ Ngọc Lâm á, thì con gài một trái chất nổ khoảng 300 gram thuốc nổ mà ở độ sâu xuống khoảng 4 thước, mà nổ con lúc là chiều thứ bảy. Và sau khi tiếng nổ đó là con không thấy gì hết, là lúc đó là con cảm thấy con cháy pha rồi, không còn thấy gì đó. Đến khi năm, và sau đó là con khủng hoảng tâm thần, tinh thần sa sút. Năm đó là con 60 tuổi mà thử hỏi cha và cộng đoàn, con có năm, trong vòng đó con năm xuống, con sút 50 ký, thì tinh thần hỏi cha và cộng đoàn thế thế nào, quá là khủng hoảng rồi. Và sau đó con lại bị bệnh chứng tê bại nữa trong một năm, mà con từ đó con xa lánh mọi người, xa Chúa. Nhiều người khuyên con đi nhà thờ, không đi, cứ nhe răng cười vậy thôi, từ chối cách này cách khác, thoái thác. Cha sở đến động viên con cũng cười trừ. Và đến năm 2000 con lập gia đình. Đó, rồi khi vợ con đi xưng tội thì chồng con đâu có đi xưng tội không, cũng không đi, nhe răng cười. Đến năm 2008 là con đi cha Đức Mẹ Tà Bao được 2 lần, và sau khi đó cũng không chịu đi nữa. Đến năm 2000 là tháng năm 2009 thì có một người bạn đến rủ con đi lòng thương xót Chúa, và từ lúc đó con đã nhận nhất Chúa không bỏ con, mà mình cứ tại sao mà cứ xa lánh mọi người, xa lánh Chúa. Đấy, thì con xin thưa với cộng đoàn rằng từ năm đó là có, hôm đó là có người bạn đến, con mới hỏi là mai anh có đi nhà thờ không, cho tớ đi kéo với. Và có, thế là con chuẩn bị từ lúc 2 giờ sáng. Mà sau khi con đi được 2 lần thì tâm hồn con rất thảnh thoáng. Đến lần thứ 3 thì anh lại không vận cái công chuyện gì ấy, không có đi được nữa. Nhưng mà đến ngày thứ 4 là con quyết định đi một mình lần mò đến nhà thờ. Và kể từ đó con đi về đến nhà, đi đến nhà thờ Bảng An và về đến nhà Thánh Chúa. Và tới bây giờ, trước khi nào mà con đi ra khỏi nhà là con đều đứng trước ảnh lòng thương cho Chúa. Con phó dâng hết cho Chúa những công việc hàng ngày, những tội lỗi của con trong gia đình nó. Thì con đứng lên đây làm chứng là Chúa, tất cả Thiên Chúa tạo ra chúng ta ở trên đời này, chúng ta hãy lợi dụng lòng thương xót của Chúa. Nếu và trốn vào cái lòng thương xót bao la của Chúa, Chúa không bao giờ bỏ chúng ta cả. Và chính như hôm nay là con được một cái ơn là chữa lành, tức là lúc nãy, tức là khoảng 1 tuần nay là con bị cái xương cổ rất đau vô cùng, quay ra nó khó chịu lắm. Khi cha con đến gặp cha, nói với cha đặt tay lên cổ con, và tới bây giờ con thấy cái cần cổ con rất thoải mái vô cùng, không có một cái gì gọi là đau đớn cả. Đấy là sự chia sẻ của con đến với tất cả cộng đoàn của Chúa, và xin hết mọi người cầu nguyện cho con để con chống trả. Con rất bị là cám dỗ lắm, cám dỗ nhiều lắm, nhất là những ngày thứ 6. Đấy, xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho vững lòng tin đến hơi thở cuối cùng. Và Chúa bây giờ Chúa có gọi con là Duyên ơi, mai tao khều mày, mày có chịu không? Con xin vâng tất cả. Chúa muốn khều con là con khều. Con xin cảm tạ cha và cộng đoàn thương xót.
Về cái này. Đi sau ta. Thưa anh chị em, chúng ta vừa mới gặp gỡ một người anh em rất là lạ lùng như thế. Mấy chục năm anh ta bỏ Chúa. Năm nay là 50 tuổi. Rồi gần 30 năm anh ta bỏ Chúa vì cảm thấy mình bị mất mát, bị thua thiệt. Cảm thấy đôi mắt mình không còn nữa, cho nên không còn tin vào Chúa thương xót mình. Chỉ thấy rằng tại sao Chúa đối xử phân biệt với con kỳ lạ quá, con không chịu nổi. Bao nhiêu người khuyên cũng không được. Chỉ có một người bạn rủ anh đến với lòng thương xót Chúa, và từ đó anh được Chúa biến đổi. Và tôi đến Ngọc Lâm, tôi đến Phương Lâm vẫn gặp gỡ anh. Rồi hôm nay tình cờ Chúa đưa anh đến đây vào đúng với bài tin mừng ngày hôm nay, để mời anh lên đây chia sẻ làm chứng cho mọi người thấy. Người thợ nào Chúa cũng thương hết, hoàn cảnh nào Chúa cũng thương hết, mà Chúa thương mỗi người một cách khác nhau. Lòng thương xót của Chúa là cái sự công bằng, mà công bằng ấy nhìn thấy rằng anh chịu đựng được như thế thì để cho anh chịu như vậy. Biết rằng tôi yếu đuối hơn anh, nếu mà tôi bị như anh chắc chắn là tôi không có đứng vững để làm chứng được, cho nên Chúa để cho tôi sáng mắt. Biết rằng bà là hoàn cảnh như thế thì để cho bà hay là ông ung thư 20 năm, 30 năm để kết hợp với đau khổ của Chúa mà cầu nguyện cho những người khô khan nguôi lạnh được quay trở về. Chúa biết là bà chịu đựng được, dù rằng sức con người bảo rằng con không thể được, nhưng mà Chúa ban ơn cho để ta đến được với Chúa, làm vườn của Chúa, dù chỉ là người gác vườn, hay chỉ là người nhặt sâu mà thôi, hay chỉ là người vớt xác người khác mà thôi, như một cặp vợ chồng chúng tôi mới lượm được ở cầu Bình Lợi đến đây chia sẻ với anh chị em. Chúng ta cho một tràng pháo tay gặp với hai vợ chồng ấy. Anh vớt được bao nhiêu xác rồi?
Dạ, con hồi nào giờ con sống đấy 30 mấy năm này, con vớt rất nhiều. Một năm trung bình của con cứ 10 người thôi.
Một năm là trung bình 10 cái xác. 10 người có thể là chết hoặc có thể là anh có thể cứu được trong suốt 30 năm. Anh chị em nhân lên thử, người thợ này làm biết bao nhiêu là giờ rồi. nhưng mà không tính công tính linh với Chúa. Nếu mà tính như vậy thì anh phải có nhà cao cửa rộng chứ, phải không ạ? Nếu mà tính như vậy thì Chúa bảo con đáng thưởng lắm, con cho con một cái nhà ở quận 7 gì đó, ở Phú Mỹ Hưng gì đó. Nhưng mà không ạ, hai vợ chồng này là trả nhà cửa gì cả, lờ đờ trôi ở cái sông Bình Lợi trên một con thuyền nhỏ. Con giới thiệu cho mọi người biết tên con là gì, con bao nhiêu tuổi và làm cái gì?
Dạ thưa cha, thưa cộng đoàn, con là Anna Nguyễn Thị Hinh, năm nay con 53 tuổi. Chồng con là Phêrô Nguyễn Văn Trúc, 55 tuổi. Con hiện giờ con đang sống ở chân cầu Bình Lợi, ở dưới sông chân cầu Bình Lợi 33 năm. Nghề chính của con là nghề làm chài lưới bắt cá để nuôi sống mấy đứa con của con. Là con được 5 đứa con, nhưng mà con chỉ 5 đứa con gái thôi, không được con trai. Thì bây giờ con làm ở dưới sông thì con thấy những xác trôi, hoặc là người đi qua cầu nhảy tự tử, hay hoặc là rủi ro rớt xuống sông, thì vợ chồng con cũng đều làm hết. Những cái việc này không ai bắt làm, mà con có người ta có muốn làm cũng không làm được, cũng do Thiên Chúa cho vợ chồng con được làm những cái việc như thế này.
Có thấy không ạ? Có ai thuê chị làm không? Có ai trả lương không? Không. Tại sao chị làm chuyện ấy? Thưa, đó là tiếng nói của trái tim, tiếng nói của tình yêu, tiếng nói của lòng thương xót. Vì Chúa xót thương chị, xót thương anh, mà muốn anh chị thể hiện cái lòng thương xót ấy trên những người mà trong một lúc nào đó, một lúc nào đó vì chán đời, vì hận đời, vì thất tình, vì nợ nần, vì biết bao nhiêu cái khốn khó, khốn cực, khốn cùng, nó đổ dồn dập xuống mà không còn đủ sức đứng vững nữa, trong một giây phút nào đó đã nhảy xuống cầu Bình Lợi để quyên sinh, để tự tử. Ngày hôm nay giáo hội không có còn kết án những cái người tự tử, cho rằng là mất linh hồn là không được đem vào đất thánh, cũng như không được đem vào nhà thờ nữa. Ngày hôm nay giáo hội nhìn cái hình ảnh đó khác rồi, là những con người ấy cũng được đưa vào nhà thờ, cũng được chôn ở đất thánh, vì giáo hội phó thác họ cho lòng thương xót của Chúa. Sự công bằng của Chúa là ở chỗ ta thì ta chỉ thấy vậy thì họ tự tử, họ đáng tội, họ đáng chết, phải không? Và ta kết án là họ không được chôn ở đất thánh, không được đem vào nhà thờ. Cái nhìn của ta chỉ có hạn hẹp như vậy mà thôi. Còn đối với Thiên Chúa thì đường lối của Chúa và suy nghĩ của Chúa khác lắm. Con à, con có biết từ lúc nó đứng trên cầu mà nó nhảy xuống nước, lúc đó còn mấy giây không? 5 giây, ví dụ vậy. Hay là 10 giây, hay là 1 giây đi nữa, thì trong 1 giây ấy biết đâu nó ăn năn trở lại. Con có biết không? Biết không? Tại sao con kết án nó là sao mất linh hồn, sao hỏa ngục? Anh chị em thấy không? Giáo hội bảo đừng, hãy phó thác cho lòng thương xót của Chúa. Hãy cầu nguyện, hãy xót thương những người anh em ấy, những người chị em ấy, trong một giây phút yếu đuối họ đã không kiềm chế được, không làm chủ được, và quyên sinh như vậy, không hề kết án, chỉ xót thương và xin Chúa thứ tha mà thôi. Chắc chắn Chúa giàu lòng thương xót đón nhận những người anh chị em ấy nếu họ thành tâm quay trở về. Cho nên sự công bằng của Chúa đó là nhìn thấy những cái mà ta không nhìn, là hiểu những cái ta không hiểu, và thấu đáo những tận căn rễ, những cái ngóc ngách của cuộc đời mỗi người mà ta không biết được. Và chính cái ngóc ngách ấy, những cái đó là những cái điều mà Chúa xót thương để cứu vớt họ. Con cho biết là trong cuộc đời của con làm cái nghề đó thì cái động cơ nào thúc đẩy con để hai vợ chồng làm, và cuộc sống của con khó khăn như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, một cái cộng đoàn, con thì vì con làm cái việc ấy là chỉ là tự nguyện thôi. Con tới và con xin cái người đó, khi người ta chết thì thấy người ta rất là thôi, nhưng con chỉ tới để con xin người ta một câu hai câu để con làm việc. Con sẽ cột dây, con kéo vào bờ, rồi con trình báo cho công an, công an xuống làm việc. Và những người sống thì con hỏi, có số điện thoại con điện về cho nhà cái người đó, để người ta tới, người ta giúp đỡ về nhà. Nếu mà người đó không có thân nhân, con lấy quần áo của con cho con, rồi họ không có tiền, con cho tiền về xe, hoặc con gọi xe ôm tới đưa người ấy về nhà.
Để... con chia sẻ cho mọi người là cuộc sống của con những khó khăn thiếu thốn như thế nào. Hai vợ chồng với năm đứa con gái và trên một cái chiếc ghe lênh đênh thì con sống như thế nào, cơ cực như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, thưa cộng đoàn, thì hiện giờ thì Chúa cũng thương cho con, thì cũng trước khi kia là con ở một chiếc ghe rất là bé mà năm đứa con ở dưới ghe nữa, nhưng mà giờ Chúa thương cho con. Từ ngày người ta thường nói mà cứ ra hỏi thăm con cứ bảo chứ ông bà làm như vậy 30 năm hôm nay mới được hái trái ăn, nhưng mà con thường nói, con nói bây giờ không thích hái, thích hái đời sau, trong thích hái đời này hái là ăn hết, đời sau là hái thì mới còn được. Thì người ta cũng trả lời với con, người ta mới hỏi con là tại làm sao mà hai vợ chồng bay nghĩ như vậy. Nhưng mà tôi thích như vậy. Bây giờ thì từ hồi nãy giờ con khổ rất nhiều, con nghèo con khổ con quen rồi. Bây giờ con cũng Chúa ban cho con, của con cũng lớn rồi, con cũng có 3 thằng con rể rồi và 5 đứa cháu ngoại rồi. Thì bây giờ Chúa ban cho con cũng hàng ngày dùng đủ, thì nó cũng thôi tung tung thiếu chút thôi chứ cũng hàng ngày dùng đủ. Hiện giờ con đang con nuôi đứa cháu ngoại của con, nhưng mà lúc trước con làm ra tiền con còn cho cháu đi học, bây giờ là coi như là không có tiền cho cháu đi học. Thì con cũng xin nhờ cha cầu nguyện cho con để có công ăn việc làm để nuôi đứa cháu.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy không ạ, cái lòng xót thương nó kỳ diệu lắm. Không có nhìn so sánh với người khác, không có kể công kể lênh với Chúa, mà cũng chẳng nghĩ rằng mình hái trái ngay đời này. Thôi anh chị, làm 30 năm vớt những người tự tử, vớt những cái xác trôi sông như vậy, mà chị em vừa mới nghe đó, cháu còn không có tiền đi học, vậy mà vớt được người ta. Có thấy cái điện thoại có lấy không? Không lấy, mà còn gọi điện thoại để cho người nhà đến nhận nữa. Thấy họ không có quần áo, còn lấy cả quần áo lá nát đùm lá te tua, chứ chẳng phải lá rách đùm lá nát nữa, quần áo cho người ta mặc, rồi cho tiền xe cho người ta đưa về. Và thôi đừng có dại dột như vậy nữa, em à, cháu à, 30 năm vớt những cái xác trôi sông, những cái xác vô thừa nhận, những người mà nếu không có anh chị vớt thì họ đã chết mất rồi. Những người ấy, có những người quay trở lại cảm ơn, có những người ra đi không quay trở lại. Chuyện đó đối với anh chị không quan trọng. Vẫn cứ ngày ngày lặng lẽ, 5 đứa con, bây giờ cả mấy đứa cháu nữa trên cái ghe ấy, kiếm sống qua ngày và đi làm cứu đời, cứu người, vớt những người nhảy xuống sông ở cầu Bình Lợi tự tử, cứu được bao nhiêu con người chẳng cần đếm, làm được bao nhiêu việc lành chẳng cần ai biết đến. Mà hôm nay đây là anh chị bị tôi bắt cóc lên đây thôi, là mấy em áo xanh tình cờ đi ngang qua cầu Bình Lợi, thấy một số anh chị em ở cái ghe họ khó khăn quá, thì tôi có nói với các em về Gò Dầu lấy quần áo, lấy gạo, lấy mì đến chia sẻ cho họ. Mặc dù họ không mở miệng, họ xin gì cả, nhưng mà lòng thương xót Chúa thúc đẩy chúng tôi làm việc ấy. Thì đi làm được hơn 1 tuần lễ thì mới phát hiện ra được có một gia đình anh chị đây, báo chí cũng đã nói, nhưng mà họ cũng chẳng có cần phải được tôn vinh hay là bằng khen hay là bằng khen biểu dương gì cả. Chị nói chẳng cần hái quả đời này và hái là hái cái quả đời sau. Cho nên lại vẫn cứ lặng lẽ làm công việc ấy. Rồi cái em áo xanh nói, thưa cha, hôm nay con bắt cóc hai anh chị lên đây để chia sẻ làm chứng cho mọi người, vì đây là những người thợ làm vườn nho của Chúa. Không biết là từ lúc nào, có khi trước cả 6 giờ sáng mà vẫn cứ một đồng ấy là như điều chị nói, hái quả đời sau. Mà đời này chính anh chị đã có được rồi, đó là có được trái tim của Giê-xu đang ở trong trái tim của anh, ở trong trái tim của chị, ở trong trái tim của những người mà anh chị cứu vớt họ để cứu sống cuộc đời của họ. Hallelujah. Cảm ơn tụi con rất là nhiều. Rồi chúng ta gặp gỡ thêm một chứng nhân thứ hai nữa, đó là một cô bé tân tòng, rất là dễ thương. Chúng ta không biết là Chúa dùng người thợ làm cái này làm cái kia trong vườn nho của Chúa. Mỗi người Chúa ban một hoàn cảnh khác nhau, một công việc khác nhau để làm cho tình thương của Chúa được lan tỏa. Con giới thiệu tên con và chia sẻ cho mọi người.
Dạ, kính chào cha Long, kính chào cộng đoàn. Con tên là Anna Huỳnh Thị Kết và con cũng là người mới vừa được rửa tội cách nay cũng khoảng gần 1 tháng. Con năm nay 24 tuổi và con ấy thì là một cô gái từ tỉnh lẻ lên. Con từ ở dưới Sóc Trăng đi lên đây, và con lên đây cũng đã rất lâu rồi, cũng có thể là khoảng 7 năm. Mà công việc thì cũng rất là vất vả, Và lên đây á, thì con cũng gặp nhiều vấn đề trong cuộc sống rất là cực khổ, mà sau đó thì cũng có nhiều việc rất là buồn. Tình cờ thì con đến một cái chỗ mới để thuê nhà, thì con rất là buồn, con không ăn uống gì được hết. Con từ 50 mấy ký mà con chỉ còn khoảng 39 ký, thì rất là buồn. Và chủ nhà của con á, thì mới nói con là thôi, con đi nhà thờ đi thì con sẽ vui lên. Con đi nhà thờ thì cảm giác rất là lạ lẫm, tại sao mọi người cứ cười cười nói với nhau mà không có ai mà buồn phiền gì hết. Đi con cảm thấy rất là thanh thản. Và con đi điếc á, thì đâm ra con cũng ghiền đi. Con đi thì đến nỗi mà bạn bè con là những cái người đạo gốc, họ nói mày á, còn có đức tin hơn tao nữa. Nhiều người lại chửi con là mày giống y như con khùng vậy đấy. Tự dưng người ta trong đạo người ta rất là buồn bực là tới chủ nhật á, là người ta phải đi lễ để không á, là sẽ mắc tội với Chúa. Con lại bảo là thì thầy kệ tao, cứ đi cái cảm giác vui, thanh thản thì cứ đi. Và đến cái ngày mà con đi học đạo, con rửa được tội, thì cũng có một cái việc rất là khó khăn. Bởi vì công việc của con á, con thì hiện tại là đang làm hóa trang trong đoàn phim, cho nên á, công việc là một của một hóa trang thì phải đi xuyên suốt theo đoàn, không có được bỏ. Mà trước cái ngày rửa tội một ngày á, là có một cái biến cố là công việc ở bên đoàn là không thể nào mà bỏ được. Mà chạy về á, thì nếu mà không về ngày đó thì giáo xứ không cho rửa tội, vì giáo xứ rất là khó, dạy một ngày cũng không cho nghỉ ngày nào hết á. Cho nên nó con vừa công việc vừa chạy về, có khi con xin con năn nỉ cho con về 1 tiếng rưỡi đi con học. Con học xong ngày hôm đó là con bực quá, con cự lộn với đoàn là con bảo bây giờ tôi đi về, đuổi thì đuổi, không làm nữa. con khóc với cả đoàn luôn. Con chạy về con gặp sơ, con cũng khóc, con nói á, là bây giờ á, con phó thác tất cả cho Chúa. Con nghĩ á, công việc này á, mà không làm được thì Chúa sẽ ban cho con một công việc khác. Con cứ nghĩ trong bụng như vậy thôi. Mà con thật sự là con cảm giác là Chúa thương con rất là nhiều. Dù á, Chúa không ban cho con cái vấn đề gì nó to tát, nhưng mà cảm giác mọi sự con xin, mọi việc con làm, con cầu xin với Chúa thì Chúa đều ban cho con. Và bây giờ hiện tại đối với con thì con chỉ cầu xin 2 chữ bình an cho gia đình của chúng con, và cầu xin con sống để có đức tin và để luôn luôn theo chân của Chúa. Và sau khi công việc đó, con đã mất công việc đó rồi, thực chất là người ta không có cho con làm nữa, nhưng mà mai thai sau một thời gian đó thì con lại tìm được một công việc khác rồi. Cho nên là con cảm thấy Chúa đã thương con rất nhiều, đã ban cho gia đình của con bình an. Và nhân tiện đây cũng xin chúc cho Cha Long, chúc cho cộng đoàn ngày càng được lớn mạnh để loan truyền lòng thương xót của Chúa. Và xin cho cộng đoàn hãy giang tay ra để cứu những cái người mà còn cơ nhỡ. Và nhân tiện đây con xin hứa với Cha Long, hàng tháng con sẽ trích góp từ cái đồng lương của con ra để gửi một chút lòng nhỏ của con để giúp đỡ cho những người còn nghèo khó. Cảm ơn Cha.
Chúng ta thấy đấy là một người tân tòng mới được ơn trở lại cái đấy có mấy tháng thôi, mà đang từ một con người 50 ký mà xuống còn có 20 mấy ký, coi như mất hết mọi sự, mất hết. Nhưng mà bao nhiêu ạ? Bao nhiêu? 39 ký, phải không? Bao nhiêu ký rồi xuống bao nhiêu ký? Con bao nhiêu ký rồi con xuống bao nhiêu ký? Thì ta thấy là rõ ràng khi mà tinh thần mình hoảng loạn thì nó ảnh hưởng trên thể xác, và nhiều người không ăn không ngủ được là vì cái đời sống tinh thần, đời sống tâm linh. Rồi cô bé ấy đi đến nhà thờ do một người khác rủ, mà người khác đó là bà to con tốt tướng đang ngồi ở trên đây. Bà ấy là bà chủ nhà, nhà trọ, bà ấy rủ em đó đến với nhà thờ Chí Hòa và cầu nguyện, và thấy được rằng em đến đây và em thấy được chúng ta vui, chúng ta phấn khởi. Và em đi đến mức độ mà người công giáo, những người mà sống với Chúa như một người nô lệ, còn nói với em rằng người công giáo phải đi lễ vì ngày Chúa Nhật không đi lễ thì có tội. Và đa số những người công giáo bây giờ người khi đi lễ chỉ vì sợ tội, vì giữ luật mà thôi, giống như một người đầy tớ đến trình diện ông chủ, mà không cảm nghiệm được như em. Đó là con đến đây con thấy vui, con đến đây con thấy mọi người hớn hở, con đến đây con thấy Chúa yêu thương, con đến đây con thấy lòng con bình an. và con đến. Đấy, sống với Chúa là cha là như vậy. Ta đến ta tham dự thánh lễ ngày thường cũng như là ngày Chúa Nhật, không phải vì luật buộc nhưng mà vì tình yêu thương mà thúc đẩy ta. Tôi mới nhận được một lá thư của một người viết cho tôi như sau: Thưa cha Long và cộng đoàn, con là Thomas Trương Tỏa, con ở giáo xứ Tân Hiệp Long Thành, cuối Đồng Nai, giáp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa cha, mới sáng hôm nay đây tới nhà thờ Chí Hòa, con đến khá sớm nên con có chút ít để tạ ơn Chúa và Đức Mẹ đã ban bình an cho gia đình cha mẹ con tại giáo xứ Loan Lý, địa phận Huế. Thưa cha và cộng đoàn, sáng ngày thứ Bảy vừa qua là ngày 17 tháng 9, một tai nạn xảy ra cho gia đình con ở Huế. Có một người thợ đang xây nhà cho cha mẹ con đã rơi từ trên lầu 2 xuống theo cầu thang, rơi xuống đất, đem đi cấp cứu ở bệnh viện Đà Nẵng. Thế mà mẹ con ở giáo xứ Loan Lý ngoài Huế gọi điện vào cho con liền nhắn tin cho cha Long và cộng đoàn, thì tức khắc Chúa đã chữa lành cho anh ấy về nhà qua sáng ngày hôm sau, đi lễ Chúa Nhật bình thường như không có việc gì xảy ra hết. Con xin cảm ơn cha và cộng đoàn, xin cha cầu nguyện cho cha mẹ con chuẩn bị và dọn vào nhà mới được bình an. Con Thomas Trương Tỏa. Và người thợ cuối cùng mà lên làm chứng hôm nay, xin giới thiệu với anh chị em một người vợ, một người mẹ được Chúa chữa lành cho chính bản thân mình cũng như là cho đứa con trai của mình. Con giới thiệu cho mọi người biết tên con là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu.
Thưa cha, con là Anna Phan Thị Hồng Liên, con ở giáo xứ Phú Trung. Dạ, con 52 tuổi. Dạ, con bây giờ thì con đi phụ việc với chị bạn con. Dạ, chồng con mất rồi. Dạ, thưa cha hai. Dạ, thưa cha thì con cũng xin có một cái câu chuyện là Chúa cứu con rất là kỳ diệu. Thì hồi đó con đi buôn bán quần áo ở chợ Tân Bình á, thì có chị bạn hàng á, chị rủ con đi chơi là đi Dinh Thầy Thím á cha. Dạ, thì chỗ đó là mấy người Phật giáo người ta đi, người ta xin ơn thôi. Thì con cũng đi theo, con nghĩ là con đi chơi thôi chứ con không có làm gì hết á. Thì tới nơi á, thì chị bạn cũng có rủ con vô. Chị bạn con có thắp nhang khấn vái rồi, mà con thì con đứng ở ngoài thôi. Con nghĩ mình là người Công giáo thì mình không có nên thờ lạy ai hết ngoài Thiên Chúa thôi. Mà tự nhiên giống như là có ai xui khiến con á, ma quỷ hay gì á. Con cũng đứng, con chắp tay, rồi con cũng lăm răm khấn vái rồi vậy đó cha. Rồi cuối cùng cái con với chị bạn con đi ra biển tắm. Thì cha cũng biết là biển ở đó là không phải là biển du lịch, biển đó là coi như thưa thớt lắm, chỉ có một vài người tắm thôi. Rồi cái con với chị bạn con đứng cách nhau thì cũng khoảng vài mét đó. Thì tự nhiên cái con bước sang một chỗ khác á, thì có một cái lòng chảo thật là sâu. Nè, con bị hụt chân và con bị như sóng nó đánh con ra, rồi con cố con bám vô cái tảng đá mà con bám không được, rồi sóng nó giạt con vô, con cứ giạt ra giạt vô vậy hoài à. Rồi cái cuối cùng cái chị bạn con thấy con lảo đảo như vậy thì chị bạn con mới la lên là kêu là cứu cứu. Thì rất là lạ lùng cho. Ở đó coi như trước mặt con là rất là xa, mà tự nhiên có một cái tảng đá thật to và có một người thanh niên ngồi sẵn ở đó rồi. Ngồi trước ở đó từ bao giờ thì con không biết, mà con nghĩ là Chúa đó phạt con mà Chúa cứu con. Đó. Thì đó, cái chị bạn con la lên thì cái người thanh niên đó vừa bơi ra thì người thanh niên đó mới nghe cứu thì mới lật đật. Coi như người thanh niên nó bơi vô lại là đã cứu con. Thì lúc đó con đã uống nước rồi và con cũng lảo đảo, con không biết gì nữa hết. Lúc nào đưa con vô thì sao con tỉnh lại thì con mới nhớ lại là Chúa đã phạt cảnh cáo mình và Chúa đã cứu mình. Chúa, nếu mà không có Chúa cứu con thì con không có còn, mà coi như là con chết trong gan tấc thôi chứ không có gì hết. Tới giờ này con không có được đứng ở đây con.
Vâng, thưa anh chị em, Thánh Vịnh nói Chúa phạt rồi lại xót thương. Có nhiều lần ta cũng bị những cái cám dỗ của ma quỷ, đi coi bói, đi tướng số, rồi đi thờ cúng này, thờ cúng kia. Có không ạ? Có. Và ta để cho bụt thần nó chiếm hữu ta, để ma quỷ nó làm chủ ta. Ta không còn làm vườn nho của Chúa nữa, mà ta đã đánh mất cái đồng bạc ấy rồi. Ta đánh mất Chúa rồi. Nhưng mà Chúa vẫn cứ đi tìm và cứu vớt ta, như người chị em vừa mới nói. Dù rằng đến trễ bao nhiêu thì Chúa vẫn cứ đi tìm và cứu vớt. Không những Chúa cứu vớt chị mà còn cứu vớt người con trai của chị nữa. Chúng ta nghe tiếp câu chuyện sau đây.
Thưa cha, thì con có đứa con trai, nó năm nay nó 15 tuổi. Thì nó hồi đó nó rất là ngoan, rồi sau này nó đi theo bạn bè, nó bỏ học và nó đi chơi, thì nó hút thuốc nhiều lắm. Thì cái năm coi như mùa vừa rồi là phục sinh á, thì nó nghỉ, nó đi chơi một hai ngày, con cũng nghĩ nó đi là một hai ngày nó về thôi, nhưng mà thật sự là nó đi tới mấy tháng luôn cha, nó không có về, con rất là lo đó. Thì con sợ, thứ nhất là nó dính vô là xì ke, con rất là sợ. Thì con có đi làm đi lễ và con có đến gặp cha trong giờ tang lễ đó, thì con xin cha cầu nguyện đó. Và con cứ mỗi chiều như vậy là con thì con bận đi làm, nhưng mà con cứ xin cái chị mà chỗ làm con nói là bây giờ em chấp nhận trừ lương, mỗi chiều là chị cho em đi đến nhà thờ Chí Hòa để em cầu nguyện đó. Và cứ mỗi chiều, với là người chị bạn của con thì có đạo nên chỉ đồng ý cho con đi đó. Thì mỗi chiều thứ năm con đến là con đi lễ, con cầu nguyện và con khóc với Chúa rất là nhiều. Con xin Chúa, xin mẹ gìn giữ nó, đừng để cho nó xa vào con đường đó, con rất là sợ. Thì khoảng một tuần lễ sau á cha, thì nó gọi điện về, nó nói là mẹ ơi, con sẽ về ở nhà luôn đó. Thì con rất là mừng cha, vì không có Chúa, không có mẹ dìu dắt á, và gìn giữ nó, thì nó là đã xa vào con đường tội lỗi rồi. Là nhất là cái ma túy, là con nghĩ là chắc chắn 100% là nó phải dính vào cái đó, nhưng mà thật sự cha, bây giờ nó không có gì hết. Và nó đã đi làm, bây giờ thì nó đã đi làm, và nó mỗi chiều thứ năm á, nó đi theo mấy anh chị ở đội quân áo xanh và đã lên Gò Dầu mà phụ xếp quần áo như vậy. Thì con cũng rất là cảm tạ và tri ân lòng thương xót của Chúa và mẹ Maria đã thương ban cho tất cả mọi người được những ơn lành. Con cũng xin Chúa đổ đầy tràn hồng ân xuống cho cha và cộng đoàn để chúng con được nghe những lời giảng của cha. Thật nhiều.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy những người lên làm chứng, những người thợ làm giờ nào Chúa không có quan trọng, và làm như thế nào, tinh thần như thế nào mới là điều quan trọng. Xin Chúa cho mỗi một người chúng ta, những người con của Chúa, chứ không phải là những người đầy tớ đi làm thuê cho ông chủ. Những người con của Chúa trong vườn giáo hội này được Chúa sai đến ở trần gian này để canh tác mảnh đất tâm hồn của chính ta, và ta trở thành người giúp những người khác làm cái mảnh vườn tâm hồn họ được sạch hơn, được sáng hơn, được đẹp hơn. Xin Chúa làm cho ta biết tẩy đi trong đầu óc mình cái tư tưởng, cái suy nghĩ tiêu cực, đó là làm tôi tớ của Chúa, làm nô lệ mà Chúa như là một người chủ, như là một người hà khắc mà luôn luôn chỉ rình, trừng phạt hoặc đe dọa ta. Bỏ hết tất cả những tư tưởng ấy đi. Đồng thời xin Chúa thanh tẩy ta có được một trái tim rộng mở với anh em mình, không nhìn sang người khác để so đo, tính toán, phân bì, ghen tương, ghen tị và ghen tức, rồi biến thành thù hận, thù hằn. Xin cho trí của ta sáng ra, để tâm của ta mở rộng, trí sáng để thấy, để hiểu rõ từng hoàn cảnh con người, mà tim mở ra để yêu thương, để tha thứ, để cảm thông, mà không một lời sầm sì, phân bì, so đo, tính toán. Lúc đó ta sẽ được vinh dự gọi Chúa là cha, và mọi người là anh em với nhau. Hallelujah!